Chương 5. Bữa sau, bà hội đồng kêu biện quẩn vào phòng giấy. Bà nói nhỏ mà căn dặn trót một giờ đồng hồ. Rồi liệu gần đến giờ gặp ông cử được, bà mới biểu kêu xe hơi lô ca xong, mướn cho cô Minh Nguyệt với biện quẩn đi lên chợ xã Tài. Từ ngày cô Minh Nguyệt theo mẹ về Bến Lức mà ở cho tới ngày nay, tính đã hơn 10 năm, cô không gặp mặt cha lần nào, mà cũng không nghe mẹ nói cha ở đâu, làm nghề gì. Hôm nay cô nghe nói cha làm thợ sơn ở chợ xã Tài, thì cô lấy làm lạ. Tại sao mà làm thợ sơn? Tại sao mà lên ở chợ xã Tài? Cô định trí mà nhớ chuyện cũ lại. Cô nhớ mãi mãi, hồi cô còn nhỏ, thì cha hay bồng ẵm nựng nịu cô. Cha có râu, miệng hay cười nói dịu ngọt. Cha ở một cái nhà lớn, trong nhà có bàn ghế tốt, chung quanh nhà có vườn trồng cao, dừa, mít, mận. Tại sao bây giờ lại làm thợ sơn ở trên chợ xá Tài? Cô Minh Nguyệt ra đi mà trong lòng không vui, nên mặt không tươi tắn. Cô mặc một bộ đồ lụa trắng, đầu tròn khăn cũng trắng. Cô đeo sơ một sợi dây chuyền nhận hột xoàn nhỏ. Xong tay cô đeo một đôi bông, và tay cô đeo một chiếc vàng nhận hột xoàn thiệt lớn. Mặt cô cũng dồi phấn sơ sài, mà môi không thoa son, chân mày không vẽ mực. Tuy vậy mà nước da cô trắng đỏ, gương mặt cô có duyên ngầm. Bởi vậy tay xách bóp đầm, chân mang giày thêu, bước lên xe coi thiệt là đẹp. Xe chạy khỏi chợ lớn, cô bèn hỏi biện quẩn rằng:
Anh Biện, anh biết cha tôi nhiều không?
Hồi trước tôi làm biện cho ngài.
Nghe nói hồi trước cha tôi làm cai tổng phải không anh?
Thưa phải.
Vậy tại sao bây giờ lại làm thợ sơn?
Cái đó tôi không hiểu.
Tại sao má tôi thôi cha tôi mà lấy chồng khác vậy?
Cái đó tôi cũng không hiểu.
Anh giấu, cái hồi trước anh làm biện cho cha tôi mà không hiểu sao được?
Thiệt chứ?
Cô Minh Nguyệt cười gằn rồi hỏi rằng:
Anh thương cha tôi không? Cha tôi nghèo lắm hả?
Biện quẩn nghe hỏi tới mấy câu đó, thì anh ta ứa nước mắt, ngoẹo cổ, day ngó cô Minh Nguyệt rồi mới đáp rằng:
Ngày bây giờ nghèo lắm, tôi thấy tôi đứt ruột.
Cô Minh Nguyệt mở bóp lấy khăn chậm nước mắt. Bữa nay ông cử với ba Sang đi làm về một lượt, cất nón, rửa mặt, rồi sửa soạn dắt nhau lại quán chị Năm Tiền mà ăn cơm. Hai người mới bước ra cửa, thì xe hơi của cô Minh Nguyệt đã chạy tới ngừng ngay đó. Biện quẩn leo xuống xá ông cử. Cô Minh Nguyệt biết người này là cha mình, nên cô lật đật xách bóp leo xuống xe. Ông cử và ba Sang đều đứng ngó sững cô. Cô nói:
Cha, con đây cha.
Rồi cô đứng ngó ông, nước mắt tuôn dầm về. Biện quẩn với ba Sang đứng gian ra xa, thấy cảnh cha con gặp nhau như vậy thì hai người cũng động lòng. Ông cử nói:
Con vô đây.
Rồi ông cử trở vô nhà. Cô Minh Nguyệt đi theo, lụy xa không dứt. Đèn dầu lửa lờ mờ. Ông cử ngồi trên một cái ghế, tay chống trán, mắt ngó con mà nói rằng:
Con còn nhớ cha hay sao? Cha con phải cách nhau đã hơn 10 năm mà con còn nhớ cha.
Ông nói có mấy lời rồi trong lòng cảm quá, nói nữa không được. Ông ngồi khóc, nước mắt nước mũi tràn ngoàm. Cô Minh Nguyệt đứng một bên cha, cô cũng khóc. Cách một hồi lâu, cô Minh Nguyệt mới hỏi rằng:
Tại sao mà cha không thương con? Cha đành bỏ con vậy cha?
Ông cử khóc một hồi nữa rồi đáp rằng:
Thu vẫn còn biết thương con, huống chi loài người. Cha lìa con, cha đau đớn thế nào duy có đất trời biết cho cha mà thôi. mà chuyện xưa con chẳng cần biết làm gì. Cha khuyên con hãy tin rằng cha mà xa con ấy là sự bất đắc dĩ mà thôi, chứ không phải ý cha muốn như vậy.
Tin cha mà cha cũng còn giấu con nữa thì con biết hỏi ai chứ?
Con hỏi làm chi?
Con phải hỏi cho biết cái căn nguyên của con chứ. Hay là tại mẹ con có lỗi điều gì với cha nên cha phiền mà bỏ hết mẹ con của con?
Cha mẹ là đấng tạo hóa của con, làm con chẳng nên nghi cha mẹ. Nhất là mẹ con có công sanh thành, mang nặng đẻ đau, lại còn có công nuôi dưỡng dạy dỗ, vậy con chẳng nên nghi mẹ con có lỗi. Nếu con nghi thì là trái thiên luân lắm.
Hai cha con lặng thinh một hồi nữa, rồi ông cử nói rằng:
Cha biết mẹ con nó khứng cho con tới đây đặt con gặp mặt cha là tại việc hôn nhân của con. Cha đã cắt nghĩa rồi mà coi bộ mẹ con không hiểu. Chẳng phải cha làm khó không chịu ký tên cho phép con lấy chồng đang làm ngăn trở cuộc hôn nhân của con đâu. Vì con lấy chồng mà buộc cha phải ký tên cho phép, nên cha nài xin cho biết chàng trẻ rồi sẽ ký tên chứ. Con nghĩ đó mà coi, nếu không biết chàng trẻ mà dám bắt ký tên thì còn gì thể diện của cha. Phận con làm con, há con đành để cha nhục hay sao?
Cô Minh Nguyệt đứng suy nghĩ rồi đáp rằng:
Cha nói con hiểu rồi. Nếu cha không biết mặt chồng của con mà cha ký tên cho phép thì ngày sau chồng của con biết cha đâu. Cha ngài như vậy là phải lắm đó cha.
À, nghe nói người xin cưới con đó học giỏi mà lại giàu lớn lắm phải không?
Dạ thưa phải. Nhưng mà con ưng người ấy, con hứa làm bạn trọn đời, không phải là tại con ham học giỏi hay là ham giàu đâu cha. Con ưng người là vì con thấy tánh tình được lắm nên con mới ưng.
Ờ, con biết chọn lựa như vậy thì cha khen con lắm. Tánh con như vậy thì mới thiệt giống cha. Ừ, vậy thôi, con biểu người ấy đến thăm cha, cho cha biết rồi cha ký tên liền cho con làm đám cưới.
Cô Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi nữa, rồi cô nói rằng:
Việc này thiệt là khó tính đó cha. Đời này thiên hạ thường ham giàu, khinh nghèo. Hồi nãy con nói với cha rằng tánh ý của ông tấn sĩ cũng được lắm, là con thấy bề ngoài mà thôi, chứ con chưa có gần gũi người nên con không có thấu hiểu tâm để của người đó được. Nếu con biểu người đến thăm cha thì chắc là đi liền á. Ngặt vì người thấy cha ở chỗ như vậy, dầu người không khinh bỉ cha con mình mà con nghĩ con cũng thẹn thùa cho phận cha quá.
Ông cử nói rằng:
Mà người đó thương con hay không?
Dạ con chắc là thương con, mà lại trọng con lắm á cha.
Vậy còn con, thương người đó hay không?
Cô Minh Nguyệt dây mặt vô vết, lấy khăn lau nước mắt và nói nhỏ nhỏ rằng:
Dạ con cũng thương nhiều, nếu con không thương thì con ưng sao được cha.
Ông cử ngồi ngó chăm chỉ ngọn đèn, rồi ông thở dài mà nói rằng:
Thôi, cha vì con, cha không cần danh giá thể diện gì nữa hết á. Bây giờ con muốn lẽ nào, cha cũng vui lòng làm y theo hết thảy. Miễn là hôn nhân của con thành thì thôi, thân cha không kể gì.
Cô Minh Nguyệt dây lại đáp rằng:
Thưa, cha nói như vậy không được. Thà là con không lấy chồng, chứ con đâu có đành lo cho được việc của con mà để cho cha bị người ta khinh bỉ. Bề nào con cũng buộc người đi nói con phải giáp mặt cho biết cha rồi mới cưới con được. Ngặt có một điều này là má con đã nói dối lỡ với người ta rằng cha ở trên Bắc Tâm Băng lo làm ruộng và mua thủy lợi, công việc đa đoan, không thể xuống Sài Gòn được. Bây giờ nếu con cho người ta hay cha ở đây lại ở chỗ như vậy thì lòi ra cái sự gian dối, má con với con mắc cỡ chịu sao được.
Cô nín mà suy nghĩ rất lâu rồi nói tiếp rằng:
Con tính được rồi cha ơi, xong con xin cha phải chịu cực lòng mà giả dối một chút thì mọi việc đều xong.
Giả dối cách nào?
Dạ, để con may áo quần tử tế cho cha mặc, con mướn một căn phòng nhà hàng dưới Sài Gòn cho cha ở,
rồi con nói với ông Tấn Sĩ Càng á, rằng cha ở trên Bắc Tâm Băng mới xuống, đặng ký tên tờ cho phép con lấy chồng. Ổng nghe nói như vậy, tự nhiên ổng tìm đến nhà hàng mà thăm cha. Cha gặp ổng rồi thì cha ký tên. Cha chịu khó giả dối một chút đó nha cha.
Ví như chừng cưới rồi, người này lên Bắc Tâm Băng kiếm thăm cha, rồi không có cha mới làm sao?
Dạ cái đó không có lo gì đâu cha, con đủ lời biện bạch được mà. Ví như đi kiếm không được thì thôi, con có tới nhà cha lần nào đâu mà biết chắc chỗ cha ở được.
Cha nghèo, cha có tiền đâu mà sắm áo quần cho tử tế, nhất là trả tiền nhà hàng.
Dạ, việc đó xin cha đừng có nghĩ tới làm gì cho mệt bụng, để một mình con lo. Cha ở nhà hàng tới Tết con chịu cũng nổi mà, huống chi ở năm 10 bữa.
Thôi, con muốn tính lẽ nào cũng được. Vì thương con nên cha không kể gì hết.
Mà cha phải nói dối rằng cha ở trên Bắc Tâm Băng mới xuống nè.
Cũng được nữa.
Cha, ngày nay con mới hiểu cha thương con, chứ có phải phân cách nhau rồi cha không thương đâu. Thôi, sáng mai cha vô sở cha làm đó, mà xin phép nghỉ 5-10 ngày, rồi về ở nhà chờ con. Hễ ăn cơm sớm mời rồi á, thì con ra đây rước cha đi xuống bến thành đặt áo quần, mua giày vớ và mướn nhà hàng cho cha ở.
Ông Cử gật đầu. Cô Minh Nguyệt mừng quá, căn dặn ngày mai lối 11 giờ, ông phải ở nhà chờ cô. Rồi cô từ giả ông, kêu Biện Quẩn đi về. Xe chạy rồi, ông Cử kêu Ba Sang mà hỏi rằng:
Nè, nãy giờ cháu ở đâu?
Dạ, tôi ngồi ngoài lộ nói chuyện chơi với anh Biện. Nè, anh Biện ảnh thương, mà ảnh phục chú lắm. Còn cô hai coi bộ tử tế quá. Anh Biện nói cô học giỏi, thi đậu bằng cấp tài năng rồi phải không? Cô sửa soạn lấy chồng phải không?
Mà cháu nè, việc nhà của chú á, chú không muốn cho ai biết hết.
Dạ.
Vậy cháu nghe lời chi, hay là thấy việc chi thì cháu để bụng. Đừng có học lại cho anh em ở chợ này họ biết làm chi ha.
Chú tưởng tôi dạy sao? Chuyện nhà của chú ai đi học cho thiên hạ hay làm gì?
Hai người khóa cửa, dắt nhau lại quán ăn cơm. Cô Minh Nguyệt về thuật lại cho mẹ hay chuyện mình đã tính với cha. Bà Hội Đồng Quỳnh lấy làm mừng mà nói rằng:
Con tính cái đó hay lắm. Làm như vậy thì vẹn toàn, khỏi loài cái dối của má, mà con cũng được xua việc nữa. Con cứ làm đi, dẫu tốn hao 200-300 má không tiếc, miễn là được việc thì thôi.
Sáng bữa sau, ông Cử vô sở xin phép nghỉ 10 ngày, rồi trở về nhà nằm chờ con. 11 giờ trưa, cô Minh Nguyệt với Biện Quẩn đi một cái xe kiến đến rước ông xuống chợ Bến Thành. Cô Minh Nguyệt dắt ông Cử vô tiệm may, đặt may cho ông một cái áo tố xanh thêu bông bạc, hai cái áo cổ giữa, hai cái áo dài trắng, hai bộ áo mát bằng lụa trắng, một cái quần lãnh đen. Dặn phải may cho mau, chiều bữa sau phải cho rồi một bộ áo dài với một bộ đồ mát. Cô lại dắt ông đi lựa mua một cái khăn đen, một đôi giày tây da láng, một đôi giày hàm ếch, một cây dù, một cái vali da, và mua vớ, mua khăn mua xoa đủ hết. Đặt áo quần mua đồ đạc xong rồi, cô đưa về chợ Xã Tài, hứa chiều bữa sau cô lấy áo quần đem lên cho ông mặc tử tế, rồi sẽ đưa ông xuống Sài Gòn mướn phòng cho ông ở. Khi cô Minh Nguyệt từ giả cha mà về, cô mở bóp lấy ra 100 đồng bạc mà đưa cho cha và nói rằng:
Cha hãy cất cái này để mà xài giặt, còn tiền đặt áo quần và tiền phòng, tiền ăn để cho con trả riêng.
Thôi cha.
Kìa cha.
Ông Cử từ chối không chịu lấy tiền. Cô bỏ đại trên bàn mà nói,
tiền của con cha đừng có ngại chi hết á. Chừng con có chồng rồi, con còn tính việc khác nữa, chứ con không đành để cho cha hèn hạ cực khổ như vậy đâu.
Chiều bữa sau, cô cũng đi với Biện Quẩn ra tiệm may, lấy áo quần đem lên cho ông Cử mặc tử tế, rồi rước ông xuống nhà hàng Nam Kỳ Palace, mướn một cái phòng thượng hạng cho ông ở xứng đáng. Ông ở nhằm phòng số 2 trên lầu, phòng rộng rãi, trong có chỗ ngủ, ngoài có chỗ rước khách. Tuy ông có áo quần tốt, song ông cũng còn đem theo một bộ đồ thợ sơn theo. Minh Nguyệt để Biện Quẩn ở lại đó mà phụng sự ông. Và cô có nói, bữa nào Tấn Sĩ Càm đến thăm thì cô sẽ cho hay trước, rồi từ giả mà về. Cô Minh Nguyệt về rồi, ông Cử mặc áo tốt đi qua đi lại trong phòng. Ông ngó Biện Quẩn mà cười và nói rằng,
đó, từ ngày qua khôn lớn cho tới bây giờ, dầu nguy biến thế nào, qua cũng chẳng hề chịu giả dối. Bây giờ qua vì thương con mà phải mang lốt hề như vậy, em thấy hay không Biện?
Biện Quẩn đáp,
ái tử chi tâm vô sở bất chí, ngài vì thương con mà phải giả dối, tôi nghĩ có tội gì đâu.
Nhầm, nhầm lắm, mà ai biết cho qua.
Tôi biết.
Ông Cử gật đầu mà cười, rồi thay áo mát đi nghỉ. Bà Hội Đồng Quỳnh nhờ sức con mà được mãn nguyện, bởi vậy bà vui vẻ chứ không còn quạo quọ với con nữa. Bà viết thơ sai người cầm ra Sài Gòn, mời ông Tấn Sĩ Càm vô cho bà nói chuyện. Ông Tấn Sĩ Thái Duy Càm ở tại nhà chú là ông nghị viên quản hạt Thái Duy Cư gần chợ Đuổi. Khi tiếp được thơ, ông lật đật thay áo quần, rồi kêu chauffeur đem xe hơi ra cho ông đi lò gốm. Bà Hội Đồng Quỳnh thấy ông Tấn Sĩ bước vô, bà chào hỏi vui vẻ và mời ông ngồi lăng xăng. Cô Minh Nguyệt là gái tân học, lại được mẹ rèn tập tánh tình theo gái kim thời. Bởi vậy cô cũng ra chào ông Tấn Sĩ, rồi ngồi gần một bên, không ké né chút nào. Bà Hội Đồng nói cho ông Tấn Sĩ,
má kêu con vô, đặng nói cho con hay. Cha của con Minh Nguyệt ở trên Bắc Tâm Băng mới xuống hồi hôm.
May dữ không? Cha con ở đâu bây giờ má?
Ở ngoài Sài Gòn. Hôm trước má nói với con rằng ổng mắc công việc làm ăn bề bộn lắm, ổng xuống không được, nên má biểu nô te làm giấy tờ sẵn, đặng con Minh Nguyệt gửi cho ổng ký tên. Hôm nay ổng không trả giấy tờ lại, té ra ổng để ổng cầm xuống, chứ ổng không chịu gửi. Ổng xuống tới, ổng mới nhắn cho con Minh Nguyệt hay đó.
May lắm, vậy thì đám cưới tính gấp được rồi. Mà đám cưới của cha dự nữa thì con vui không biết chừng nào. Để con đi thăm cha, và con năn nỉ đặng cha con ở mà làm chủ hôn luôn thể. Cha con ở ngoài Sài Gòn, mà ở nhà nào vậy má?
Con hỏi con Minh Nguyệt, chứ má có biết đâu.
Ông Tấn Sĩ dây qua mà cười. Ông chưa kịp hỏi thì cô Minh Nguyệt đã nói trước.
Cha ở nhà hàng Nam Kỳ Palace, phòng số 2. Cha nhắn anh Biện Quẩn ra, rồi cha bắt luôn ảnh ở ngoài á.
Ông Tấn Sĩ đứng dậy, mắt ngó vợ rất hữu tình, rồi thưa với bà Hội Đồng.
Thưa má, nếu má không còn dạy con việc chi nữa, thì con xin phép má cho con về, đặng con đi thăm cha con một chút. Bề nào á, con cũng đang nghĩ xin cha con ở luôn tới đám cưới. Con xin được hay không, tối con cũng trở vô mà cho má hay.
Má không có nói chuyện gì nữa, con muốn về thì về. Xong việc đi thăm đó có gấp gì, chiều hay là mai con đi cũng được mà.
Thưa, con phải đi liền, nếu để trễ thì con lỗi lắm. Còn ba đi hứng gió ngoài Long Hải, chừng nào ba về má ha.
Ổng có gửi thơ nói mai mốt gì đây ổng về. Phải về đặng lo đám cưới, chứ một mình má lo sao cho nổi. Ổng lấy xe hơi ổng đi hôm nay. Ở nhà đi mua đồ không có xe, thiệt bất tiện hết sức.
Thôi, má lấy xe của con đây mà đi.
Lấy xe của con, rồi con đi đâu con làm sao?
Thưa, con có xe của chú con.
Không được đâu. Thôi, để coi như mai mốt ổng chưa về rồi sẽ hay. Nè.
Dạ.
mà con đi thăm cha con thì được. Chứ mời ổng ở tới đám cưới, sợ e không được, vì công việc làm ăn của ổng đa đoan lắm.
Thưa, má cứ để đó mà con.
Ông Tấn Sĩ về rồi, bà hội đồng lo, nếu ổng mời mà ông cử chịu dự đám cưới, thì cô Minh Nguyệt có tới hai cha, khó coi lắm. Cô Minh Nguyệt an ủi, khuyên mẹ đừng lo. Cô đoán chắc, dầu mời thế nào, cha cô cũng không chịu ở. Ông Tấn Sĩ Càn mặc y phục rất tinh khiết, song ông mặc đồ trắng, sợ đi thăm cha vợ như vậy thất lễ. Bởi vậy ông về nhà mà thay đồ. Ông mặc một bộ đồ nỉ đen thiệt mới, đổi bâu cứng, thắt nơ đen, rồi mới lên xe ra nhà hàng Nam Kỳ Palace. Ông lên tới phòng số 2, thấy Biện Quẩn đứng ngoài cửa. Ông đưa ra một miếng danh thiếp và nói rằng:
Anh Biện, tôi nghe nói có ông gia tôi xuống, nên tôi lật đật ra thăm. Có ông gia tôi ở trong phòng hay không?
Thưa có, ngài nằm trong phòng.
Ông gia tôi thức hay ngủ?
Thưa thức.
Anh làm ơn đưa danh thiếp này cho ông gia tôi, và thưa có tôi đến, xin phép vô thăm một chút.
Biện Quẩn bước vô phòng. Ông Tấn Sĩ đi lại, đứng giữa cửa sổ ngó xuống đường chơi mà chờ. Ông cử hay có rể lại thăm, thì ông liền mặc đồ dài đàng hoàng, rồi biểu Biện Quẩn mời vô. Ông Tấn Sĩ Càn bước vô cửa phòng, thấy ông cử ngồi nghiêm chỉnh tại phòng rước khách, thì ông đứng ngay lại, cúi đầu chào theo lễ Tây. Ông cử đứng dậy, bước ra nắm tay chào, rồi chắc vô chỉ một cái ghế mà mời ngồi. Ông liếc mắt ngó chàng rể, thấy tuổi chừng 25-26, nước da trắng trẻo, gương mặt thông minh, tướng mạo đoan trang, hình dạng dong dãy, ông đã bằng lòng. Ông Tấn Sĩ ngồi ghé nửa cái ghế rồi nói rằng:
Con mới hay tin cha xuống, nên con lập đật ra đây mà mừng cha. Theo như lời má con nói, thì hôm nay con tưởng đám cưới xong rồi, vợ chồng con cũng dắt lên Bắc Tâm Băng mà làm lễ lại cha. Nhưng nếu đám cưới mà thiếu cha, thì sự vui mừng của vợ chồng con đã mất một phân nửa.
Ông cử gật đầu đáp rằng:
Phải, việc nhà của cha đa đoan lắm. Hôm trước cha tưởng xuống không được, nay rảnh được, nên cha phải nhân vài bữa đi xuống đây. Trước là cho biết mặt con, sau nữa ký tên vào tờ giấy, cho phép con Minh Nguyệt lấy chồng luôn thể.
Con cảm ơn cha lắm, con xin cha vui lòng ở luôn tới đám cưới, đặng đứng chủ hôn cho bên vợ con luôn thể.
Sợ e ở không được, việc nhà của cha không có ai coi.
Xin cha đánh di thế về cậy ai đó coi giùm, đặng cha ở lại với con cho vui. Đám cưới mà thiếu cha thì vợ chồng con buồn lắm. Bên con thì không có cha mẹ chi hết, nếu bên vợ con mà cũng thiếu cha nữa thì đám cưới lợt lạc quá đi, tội nghiệp cho vợ chồng con lắm.
Ông cử thấy ông Tấn Sĩ Càng lộ vẻ buồn, ông liền kiếm chuyện khác mà nói. Ông hỏi:
Con ở học bên Tây hết thảy là mấy năm?
Thưa, con đi hồi 15 tuổi. Năm ngoái con về con 25 tuổi. Con ở học bên Tây 10 năm.
Con đi Tây mà học thành danh như vậy thiệt đáng mừng. Chứ có nhiều người đi Tây tốn tiền mà học không ra cái gì hết, chừng về nước chỉ giỏi cái nghề nhảy đầm, thì uổng công uổng của biết chừng nào.
Thưa, con học được thành công thì con không vui chút nào hết.
Ủa, tại sao vậy?
Thưa cha, đạo làm con người ai cũng vậy. Lúc còn nhỏ xuất thân đi học, ai cũng quyết học giỏi, học cho thành công. Trước là làm vẻ vang cho tổ tông, sau nữa làm vui lòng cho cha mẹ. Phận con đây, cha mẹ đều khuất sớm, anh em cũng không có. Ngày nay con học thành công rồi con vui với ai? Con thưa thiệt với cha, con mà học được hoàn toàn, ấy là cái may của con, vì con không về được vậy. Trong 10 năm con ở bên Tây, có nhiều lúc con nghĩ tới thân phận con nhớ cha mẹ không có, thì làm con ngã lòng thối chí. Con muốn bỏ mà về không thèm học nữa làm gì? Cha nghĩ lại mà coi, làm việc chi cũng phải có mục đích thì mới phấn chấn mà làm cho đến cùng được chứ. Con không có cha mẹ, con học đặng làm vui lòng cho ai? Học không có mục đích như vậy thì có vui gì mà học?
Sao con không lấy quốc gia hay là xã hội mà làm mục đích?
Thưa cha, có cái gì mà sánh với cha mẹ cho kịp?
Ông Tấn Sĩ Càng nhắc tới cha mẹ thì ông động lòng nên buồn hiu. Ông cử thấy rõ người đã học giỏi mà lại có hiếu, thì trong bụng khen thầm. Xong ông muốn dò tánh tình cho đáo để, nên ông lặng thinh, để cho người thong thả mà tỏ bày tâm sự. Ông Tấn Sĩ nói tiếp rằng:
Con mà học được đó, ấy là nhờ cái chí bền bỉ của con. Nhất là con sợ mang tiếng bán đồ nhi phế. Việc học của con thì vậy đó, còn việc hôn nhân của con là việc tình cờ. Con thưa thiệt với cha, vì con đau đớn cho phận côi cút của con từ hồi nhỏ, nên cái tánh của con thuở nay thường buồn bực hoài hoài. Ai rủ chơi cuộc gì vui cho mấy đi nữa cũng không biết vui. Lúc ở học bên Tây cũng vậy, mà từ năm ngoái đến bây giờ con về bên này cũng vậy. Con ngưa chơi mấy chỗ thanh vắng, con ngưa nằm một mình mà suy nghĩ việc đời. Bởi cái tánh của con như vậy nên con không muốn cưới vợ. Nghĩ vì con sợ cưới vợ rồi con làm cho một người đàn bà ham vui vẻ, ham bay nhảy, phải chịu cái thói buồn thảm của con đó trọn đời thì tội nghiệp cho người ta lắm. Cách 4 tháng nay, con dự tiệc tại nhà của một viên quan trong chợ lớn. Tình cờ con gặp cô hai cũng đến dự tiệc ấy. Hai con làm quen nói chuyện với nhau. Con hỏi thăm cô hai còn đủ cha mẹ hay không. Cô nói rằng cô còn đủ cha mẹ, nhưng mà cha một nơi, mẹ một ngã, mẹ lại lấy chồng khác, thành ra cô phải ở với mẹ và cha ghẻ. Cô nói với con như vậy rồi cô khóc. Con về nhà con suy nghĩ. Con biết cô thân phận thì khác con, mà tánh tình lại giống với con lắm. Phận con đau đớn vì cha mẹ quất hết. Phận cô tuy cha mẹ còn đủ, song không sum hiệp, nên cũng buồn rầu. Hai con cũng đồng một bệnh bi thảm vì ơn sanh thành. Cách ít ngày, con gặp cô hai trong một tiệc khác nữa. Hai con bày tỏ tánh tình với nhau. Con thấy rõ hai con tâm đầu ý hiệp, con mới thưa với chú con cậy mai đi nói. Thiệt quả từ ngày hứa hôn rồi, con tới lui nói chuyện với cô hai, thì hai con tánh nết giống nhau lắm. Hễ nhắc tới cha thì cổ khóc liền. Con tưởng hai cái tánh buồn của hai con mà hiệp lại thì chắc kháng khích trọn đời, không chinh không mít, mà lại có lẽ đối với nhau cũng bớt buồn chút đỉnh được.
Ông cử mang lớp giả dối, là tưởng làm mướn cho vui lòng con mà thôi, miễn nó được kết tóc trăm năm với người nó yêu thương và nó khen đúng đắn. Còn phận ông thì ông chẳng kể gì. Nào dè làm giả dối mà được biết tình con không quên mình, lại được biết chàng rể có hiếu nghĩa. Ông vừa cảm vừa mừng nên gục gặt đầu mà nói rằng:
Con nói chuyện nãy giờ cha đã hiểu tánh tình con hết. Cha có con rể như con, cha vui mừng. Mà con Minh Nguyệt có chồng như con, nó cũng có phước lắm. Theo như lời con nói thì con quất về phận côi cút, còn con Minh Nguyệt thì nó quất về nỗi biệt ly. Thành ra hai con đều mang cái thảm trong lòng. Cái thảm ấy làm cho phải ngán đường đời, rồi không hưởng hạnh phúc gì hết. Cha mới gặp con có một lần đầu, nếu cha đem việc đời ra mà đàm luận thì e khiếm nhã. Nhưng vì tại con đã khởi nói trước, làm cho cha thấy tánh con chán đời, nên cha không lẽ không tỏ ít lời mà khuyên con được. Con hãy ngó rộng ra ngoài, con hãy suy nghĩ cho xa, ắt con sẽ thấy trời đất sanh ta làm loài người đây là phạt ta, chứ không phải thưởng ta. Cái kiếp của con người là cái kiếp khổ. Trong mấy chục năm chúng ta sống mà làm người đây là sống đặng chịu cái khổ. Hoặc khổ về ly biệt, hoặc khổ về cơ hàn, hoặc khổ về gia đình, hoặc khổ về xã hội, hoặc khổ về vật chất, hoặc khổ về tinh thần, hoặc khổ về lợi danh, hoặc khổ về bệnh hoạn. Tùy tạo hóa chia loài người làm nhiều hạng, nhưng mà từ sang chí hèn, từ giàu chí nghèo, hạng nào cũng phải giải dầu về sóng gió bụi, hạng nào cũng phải loi nhoi trong biển trầm luân. Ngày nào chúng ta chết thì cái kiếp khổ của chúng ta mới tạm định lại được. Phận con đây, tuy con giàu lớn, tuy con học nhiều, song con lại phải chịu cái khổ không có mẹ cha. Phận con Minh Nguyệt, tuy thân nó sung sướng, song nó lại phải chịu cái khổ phân rẽ cha con. Phận người khác thì chịu cái khổ khác nữa. Mỗi người đều phải chịu một cái khổ, nào có sót ai. Ấy vậy, con chẳng nên thấy cái khổ của con mà ngao ngán. Con làm người thì con phải tập cho có đủ can đảm mà chịu các cái khổ của loài người. Nếu con thấy khổ mà thối chí ngã lòng, thì ai cho con là người cứng cỏi?
Dạ.
Theo như lời con nói hồi nãy, thì con buồn rầu là tại sự sống của con không có nghĩa, tại cái đời của con không có mục đích. Bây giờ nếu con muốn đổi cái tánh buồn mà làm thành tánh vui, muốn hưởng chút đỉnh hạnh phúc trong cõi dương trần, thì con phải kiếm mục đích đặng làm chủ hướng mà sánh bước trong đường đời. Mục đích nó chẳng thiếu gì, duy phải biết lựa cái cao mà theo, phải biết lọc cái thấp mà tránh. Con chẳng phải là thầy tu, con còn vướng nợ trần. Theo ý cha thì con nên lấy quốc gia mà làm mục đích. Con chủ tâm làm cho vẻ vang nước nhà, làm lợi ích cho xã hội. Hễ con vui với cái chủ nghĩa của con, thì con quên cái khổ não của loài người, rồi tự nhiên con hăng hái mà bước trong đời, hết chán ngán, hết ngã lòng nữa. Con là người có học thức rộng, cha nói sơ ít lời thôi, để sau con chiêm nghiệm rồi sẽ biết cha nói phải hay là nói quấy.
Ông Tấn Sĩ Càm ngồi chăm chỉ nghe. Chừng ông cử dứt lời, ông liền đáp:
những lời cha dạy bảo con coi như vàng như ngọc. Tuy cha nói sơ mà con đã hiểu nhiều. Con nghĩ chẳng khác nào như thuở nay con đi đường tối, bây giờ cha rọi đèn sáng sủa cho con bước vô cho dễ vậy. Từ rày về sau con sẽ ráng làm theo lời cha dạy, đặng gỡ cái mối thương tâm mà hưởng chút đỉnh hạnh phúc với đời.
Hai người mới gặp nhau nói chuyện chưa bao nhiêu mà coi bộ tương đắc lắm. Cha vợ khen chàng rể mà chàng rể cũng phục cha vợ. Ông Tấn Sĩ Càng đứng dậy thưa rằng:
chú của con mắc đi Bạc Liêu nên chưa hay có cha xuống Sài Gòn. Mai chú của con về chắc là chú sẽ ra thăm cha. Bây giờ con xin cha một điều là cha ở luôn đặng chứng đám cưới của hai con. Nếu cha không nhận lời thì hai con buồn lắm.
Ông cử chau mày đáp rằng:
cha liệu có ở cho tới đám cưới được?
Thưa cha, phận con không còn cha mẹ. Con tính cưới cô hai thì cha mẹ của cô là cha mẹ của con. Mấy tháng nay tuy con chưa biết cha, song con thường nói với cô hai rằng con sẽ thương cha cũng như cha ruột của con vậy. Nay con gặp cha, con biết cha thì con mừng quá. Con muốn sao cha con đừng rời nhau. Con xin cha đừng làm dở tan sự mừng của con tội nghiệp.
Con biết thương cha như vậy thì cha cảm tình lắm. Ngặt gì cái phận của cha kỳ quá, xin con xét giùm. Cha không có nhà cửa ở đây, đám cưới làm tại nhà má con mà cha không tới đó được. Như cha dự đám cưới thì cái địa vị của cha khó coi quá đi.
Thưa cha, việc đó cha đừng ngại. Con hiểu cái địa vị của cha là khó thiệt, bởi vậy con mới mời cha ở dự đám cưới. Con đã tính cho cha bữa cưới đó cha ở tại phòng quan đốc lý thành phố, đặng chứng lễ hôn thú rồi cha đi thẳng lên nhà con mà dự tiệc, chẳng cần phải vô lò gốm làm chi nữa. Cha dự lễ đám cưới như vậy thì có điều chi phạm đến danh dự của cha đâu mà cha ái ngại. Xin cha vui lòng nhận lời con, ở lại mà chứng cuộc hôn nhân của hai con, cho hai con hưởng nhờ phước đức của cha với.
Con đã nói hết lời, thôi để cha tính lại thử coi.
Dạ.
Ông Tấn Sĩ thấy cha muốn siêu lòng thì mừng quá, nói chuyện một hồi nữa rồi từ mà về, hẹn để mai rồi sẽ trở lại. Ông về rồi, Biện Quẩn bước vô phòng, thấy ông cử ngồi mặt tươi rói, mới hỏi:
bẩm ngài, ngài coi ông Tấn Sĩ tính tình được hay không?
Được lắm, được lắm. Người theo năn nỉ quá, nên chắc qua phải ở luôn tới đám cưới.
Nếu được như vậy thì càng tốt. Cô hai cổ dặn riêng tôi, cô nói ngài ở tới chừng nào, tôi cũng ở theo đây mà phục sự ngài luôn luôn. Cô có giao tiền bạc cho tôi nhiều, đặng trả tiền phòng, tiền ăn, tiền xe, hãy hết về lấy thêm, xin ngài đừng lo.
Mà nè, em biết nô tè ở đường nào, em dắt qua lên đó ký tên Phước cho rồi.
Tôi biết, bây giờ còn sớm, thôi ngài sửa soạn đi với tôi.
Ông cử đi với Biện Quẩn lên phòng Nô Te mà xin ký tên. Ông Nô Te cười và hỏi ông đã gặp mặt rể rồi chưa. Ông cử cũng cười mà đáp rằng:
Gặp rồi nên tôi mới chịu ký tên đây chứ.
Còn ông Tấn Sĩ Càng gặp được cha vợ và thấy cha vợ tỏ ý muốn chịu ở tới đám cưới thì ông mừng quýnh, nên biểu sớ phơ chạy thẳng vô lò gốt mà nói cho mẹ vợ và vợ hay. Cô Minh Nguyệt lộ sắc mừng, còn bà Hội Đồng Quỳnh thì im lìm, coi bộ không vui. Ông Tấn Sĩ hiểu ý mẹ vợ nên nói:
Ban đầu cha từ cha không chịu ở, còn năn nỉ quá, cha động lòng nên cha mới chịu. Xong cha nói cha không vô đây để chực đưa dâu đâu, cha đón ngoài xã Tây dự lễ hôn thú, rồi tiếp với hai họ lên nhà con dự tiệc mà thôi. Má nghĩ coi, làm như vậy có được hay không?
Bà Hội Đồng Quỳnh sợ là sợ chồng cũ tới nhà thì khó coi cho bà, chớ đón vài xã Tây rồi đi lên đàn trai thì chẳng can hệ chi, nên bà đáp:
Làm vậy cũng được.
Sáng bữa sau, ông Hội Đồng Thái Duy Cư đi Bạc Liêu về, nghe nói ông Tổng Ngô Minh Tâm ở Ba Tâm Bang xuống. Ông liền biểu cháu dắt ông ra nhà hàng mà thăm. Hai người gặp nhau nói chuyện vui vẻ lắm. Ông Hội Đồng Cư mời ông Cai Tổng Tâm chiều lên nhà ông ăn cơm. Ông cử không biết lấy cớ gì mà từ được. Lại theo lễ, hễ người ta thăm mình thì mình phải thăm lại. Bởi vậy ông phải ép bụng mà hứa lời. Chiều bữa ấy, ông Tấn Sĩ đem xe hơi ra nhà hàng mà rước cha vợ. Trong lúc ăn cơm, ông Hội Đồng Cư cho hay rằng ông Hội Đồng Quỳnh ở Long Hải dưỡng bệnh đã về rồi, và vợ chồng đã bàn tính rồi, định ngày rằm nhằm Chúa Nhật, nghĩa là còn 8 bữa nữa thì cho làm lễ cưới. Ông cử nghe nói như vậy thì ông than, còn xa ngày sợ ở không tiện. Ông Tấn Sĩ Càng theo năn nỉ quá, mà ông Hội Đồng Cư cũng ân cần mời hoài, ông cử không biết tính làm sao được. Cùng thế ông phải hứa lời chịu ở dự lễ cưới.